Sách Ma-ca-bê 2, chương 13, câu 1 đến câu 26. Năm 149, ông Giu-đa và những người theo ông nghe tin vua Antiocho Eupator đem đoàn quân đông đảo tới đánh xứ Giu-đê. Cùng đi với vua còn có Lysia, người giám hộ của vua và cũng là quan nhiếp chính. Ông này dẫn một đạo quân Hy Lạp gồm 110.000 bộ binh, 5.300 kỵ binh, 22 thớt voi và 300 xe trận có trang bị câu liêm.
Cả Menelao cũng nhập bọn với chúng. Ông ta dùng nhiều thủ đoạn để thuyết phục vua Antiocho, không phải vì mục đích cứu nước, nhưng với hy vọng được nắm lại quyền hành. Thế nhưng vua các vua đã khiến cho vua Antiocho nổi giận với tên gian ác ấy, vì Lysia đã trình cho vua biết ông ta là người đã gây ra mọi tai họa, nên vua cho điều ông ta đến Beroia để hành hình theo thói tục địa phương. Ở đấy có một cái tháp cao 25 thước chứa đầy tro, có một cái máy lớn xoay tròn, phía nào cũng rớt thẳng xuống tro. Kẻ nào can tội cướp của đền thờ hay vi phạm bất cứ trọng tội nào khác đều bị đưa lên và xô vào tháp cho chết. Đó là số phận cuối cùng của Menelao, một tên phản bội lề luật. Ông ta đã phải chết mà ngay cả một tấc đất để chôn cũng không có. Thật là công bình, vì ông ta đã mắc rất nhiều tội xúc phạm đến bàn thờ, mà lửa và tro bàn thờ đều thiêng thánh, nên ông ta đã phải chết trong đống tro.
Vậy vua Antiocho đến lòng đầy những ý tưởng man rợ, định xử sự với người Do Thái tàn nhẫn hơn là phụ vương của ông trước kia. Được tin ấy, ông Giu-đa ra lệnh cho dân chúng ngày đêm khẩn cầu Đức Chúa, xin người bây giờ cũng như bao lần trước trợ giúp những kẻ sắp mất lề luật tổ quốc và đền thánh. Cũng xin người đừng để dân tộc vừa mới được hồi sinh lại phải rơi vào tay chư dân ngạo mạn. Sau khi mọi người đã cùng nhau làm như thế là than khóc, ăn chay và phụ phục suốt 3 ngày để kêu xin Đức Chúa nhân từ, thì ông Giu-đa khích lệ và ra lệnh cho họ phải sẵn sàng. Gặp riêng các kỳ mục rồi, ông quyết định, trước khi đoàn quân của vua Antiocho xâm lược xứ Giu-đê và chiếm được thành Jerusalem, người Do Thái phải xuất quân và giải quyết mọi việc nhờ ơn Đức Chúa trợ giúp.
Vì thế, sau khi dâng quyết định cho đấng tạo hóa càn khôn và khích lệ quân binh chiến đấu anh dũng cho đến chết để bảo vệ lề luật, đền thờ, thành thánh, tổ quốc và thể chế, ông Giu-đa đóng quân gần thành Mô-đin. Ông ra mật khẩu cho quân binh Thiên Chúa toàn thắng, rồi tuyển một đoàn quân gồm những trai tráng tinh nhuệ. Đang đêm, ông tấn công vào doanh trại của vua Antiocho, giết được khoảng 2.000 tên địch trong trại. Ông đâm chết con voi đầu đàn và tên quản tượng ngồi trong tháp. Cuối cùng, họ đã làm cho doanh trại địch kinh hoàng tán loạn, rồi họ rút lui trong chiến thắng vẻ vang. Khi trời vừa tảng sáng, cuộc tấn công đã kết thúc nhờ có Đức Chúa che chở phù trợ ông Giu-đa.
Nếm cảm được sự táo bạo của người Do Thái, vua Antiocho thử áp dụng chiến thuật đánh các vị trí quan trọng. Vua tiến đánh Bết-xua, một pháo đài kiên cố của người Do Thái, nhưng bị đẩy lui, bị thất bại và suy yếu.
Ông Giu-đa tiếp tế cho quân lính bên trong pháo đài những gì họ cần đến, nhưng Rodoco thuộc quân Do Thái tiết lộ bí mật cho quân thù, nên đã bị theo dõi, bị bắt và bị cầm tù. Vua lại phải thương thuyết với dân thành Bết-xua một lần nữa. Sau khi đôi bên bắt tay làm hòa, thì vua rút quân. Vua cũng tấn công ông Giu-đa và những người theo ông, nhưng vua đã bị đánh bại. Hay tin Philippe đã được vua để lại ở Antiochia lo việc triều chính, nay làm loạn, nên vua bối rối. Vì thế vua thương thuyết với người Do Thái, chịu nhượng bộ và thề sẽ cho họ được hưởng mọi quyền lợi chính đáng. Vua cũng ký hòa ước, dâng một hy lễ bày tỏ lòng tôn kính đối với đền thờ và cho nơi thánh được hưởng nhiều đặc ân.
Vua niềm nở tiếp đón ông Maccabe và đặt ông Hegemonis làm tổng trấn cai trị từ Ptolemai cho đến đất của người Gera. Vua đến Ptolemai nhưng dân thành này không hài lòng về hiệp ước. Quả thật, họ bất mãn về các điều khoản trong hiệp ước nên muốn hủy bỏ. Lycia lên diễn đàn, ra sức biện hộ, thuyết phục, trấn an dân thành và gây được thiện cảm với họ. Rồi ông ta trở về Antiochia. Đó là chuyện về cuộc xuất chinh và rút lui của vua Antiochus Eupator.